Hôm nay chúng ta sẽ học lời Chúa ở trong Kinh Thánh sách Các Quân Nhì đoạn 4 từ câu 16 đến câu 30. Elise nói, cũng vào độ này sang năm bà sẽ bồng một đứa con trai. Bà đáp, đừng, thưa Chúa của tôi, người của Đức Chúa Trời, xin Ngài đừng gạt đứa tớ gái của Ngài. Người đàn bà thụ thai và năm sau sanh một con trai đúng vào độ mà Elise đã báo trước cho bà. Đứa trẻ lớn lên, một ngày kia nó theo cha đi ra đồng thăm những người chặt lúa. Nó nói với cha, con nhức đầu quá, con nhức đầu quá. Người cha nói với đầy tớ mình, hãy bồng nó về cho mẹ nó. Người đầy tớ bồng nó về trao cho mẹ nó. Đứa trẻ ngồi trên đùi của mẹ nó cho đến trưa thì chết. Bà bèn đem nó lên để trong phòng của người Đức Chúa Trời, đóng cửa lại rồi ra đi. Bà gọi chồng bà và nói, mình hãy cắt cho tôi một đầy tớ và một con lừa để tôi sẽ đi đến gặp người của Đức Chúa Trời ngay, rồi tôi sẽ trở về. Chồng bà hỏi, tại sao hôm nay lại đi gặp người ấy? Hôm nay nào phải là ngày trăng mới hay là ngày sa bát đâu? Bà đáp, mình cứ yên tâm đi. Rồi bà bảo thắng lừa và nói với người đầy tớ, hãy thúc lừa đi nhanh, chỉ khi nào tôi bảo thì cậu mới dừng lại. Thế là bà lên đường đi đến gặp người của Đức Chúa Trời tại núi Cạc Men. Khi người của Đức Chúa Trời thấy bà đến, ông bảo Gehazi là đầy tớ mình, kìa, có bà ở Sunem đang đến, ngươi hãy mau ra đón bà ấy và hỏi, bà có bình an chăng? Chồng bà có bình an chăng? Con bà có bình an chăng? Bà đáp, mọi sự đều bình an. Khi đến gần người của Đức Chúa Trời trên núi, bà sụp xuống ôm lấy chân ông. Gehazi liền đến gần để đỡ bà ra, nhưng người của Đức Chúa Trời nói, hãy để yên cho bà ấy, vì bà ấy đang đắng cay sầu khổ lắm. Chúa đã giấu ta việc này và Ngài đã không cho ta biết. Đoạn bà nói, tôi nào dám tin Ngài cho được một đứa con trai đâu. Ngài có nhớ là tôi có nói rằng xin Ngài đừng gạt tôi không? Ông bảo Gehazi, ngươi hãy thắt lưng, cầm gậy của ta và đi. Nếu ngươi gặp ai dọc đường, đừng chào hỏi. Nếu ai chào hỏi ngươi, chớ trả lời. Hãy đem cây gậy của ta để trên mặt của đứa trẻ. Nhưng người mẹ của đứa trẻ nói, nguyện Chúa là đấng hằng sống kiến giám, và nguyện Ngài là người đang sống đây chứng cho. Tôi xin thề là tôi sẽ không rời khỏi nơi đây nếu Ngài không xuống giúp tôi. Vậy Elise đứng dậy và đi theo bà. Chúng ta sẽ học lời của Chúa với cái chủ đề là đức tin của mẹ. Câu gốc của chúng ta buổi sáng hôm nay ở trong sách Châm Ngôn đoạn 31 câu 30, duyên là giả dối, sắc hư không, nhưng người đàn bà nào kính sợ Chúa kháng được khen ngợi. Xin thế được mời một sư đến chia sẻ lời Chúa buổi sáng hôm nay với chủ đề đức tin của mẹ.
Happy Mother's Day. Có lẽ đến ngày lễ của mẹ thì chúng ta có nói bao nhiêu cũng không có thể diễn tả hết được những cái cảm xúc, những kỷ niệm của mỗi một người. Dầu cho chúng ta có thể nói nhiều điều khác nhau, mẹ đã làm những việc này, việc kia cho chúng ta, công ơn nuôi dưỡng, sự hy sinh, vân vân. Nhưng có một điều mà có lẽ chúng ta không nghĩ đến, những người mẹ cơ đốc có thể đem lại cho con của mình, đó là một cái gia tài đức tin, anh ơi Chúa. Và đây là điều mà tôi xin được dùng để nhắc lại cho những người mẹ đang có lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Những gì mình có đem lại cho con của mình một thứ hạnh phúc, không phải chỉ là một thứ hạnh phúc tạm bợ, nhưng sẽ là một hạnh phúc vĩnh viễn. Và cũng nhắc cho những người con sẽ có một cái bổn phận, có một cái suy nghĩ để thế nào làm vui cho cha, cho mẹ của mình, và nghĩ đến những điều mà mẹ đã làm cho mình đó. Chúng ta có một ngày để có thể chào nhau là Happy Mother's Day, nhưng tôi ao ước rằng chúng ta sẽ có 365 ngày mà nói rằng Happy Mother. Có lúc nào đó quý vị thấy mẹ mình khóc không? Và có lúc nào đó quý vị đã hỏi rằng những giọt nước mắt của mẹ đã chảy ra vì ai không? Tôi nghĩ rằng có lẽ những lúc cuộc đời tôi và các bạn cho em cũng hối tiếc, giống như một sinh nhật. Chúng ta tiếc vì đã làm những điều mà làm cha mẹ mình đau lòng quá. Nhưng rồi chúng ta sẽ làm gì sau những tiếc nuối đó? Có một câu chuyện của một đứa bé, nó thấy mẹ của nó khóc. Nó hỏi, mẹ ơi, tại sao mẹ lại khóc? Mẹ nói, tại vì mẹ là một người mẹ. Nó không bằng lòng với cái câu trả lời đó. Tại sao mẹ là một người mẹ thì mẹ lại khóc? Nó đi hỏi ba nó, ba ơi, tại sao mẹ hay khóc quá? Ba nó nói, con không có hiểu đâu. Mấy bà mẹ bà nào cũng vậy à, lúc nào cũng khóc hết á. Chuyện gì đâu đâu cũng khóc à. Chứ con nó cũng không thỏa lòng với cái câu trả lời của ba nó. Nó không biết hỏi ai cho đến khi nó lớn lên. Một ngày nọ thì trong một chiếc chim bao nó thấy nó được đến với Chúa. Cái người đó bây giờ hỏi Chúa rằng, Chúa ơi, tại sao mẹ con hay khóc quá? Tại sao những người mẹ nào cũng khóc vậy hả Chúa? Thì Chúa trả lời rằng, con biết không, khi ta tạo ra người mẹ, ta có những cái đặc biệt mà ta tạo ra người mẹ. Người mẹ là một người mà có đôi vai mạnh đủ để có thể gánh vác những gánh nặng ở trong cuộc đời, nhưng lại rất là mềm mại để người khác có thể tựa đầu vào đó mà tìm sự yên ủi. Người mẹ là một người có sức mạnh để mang thai đứa con ở trong bụng mình, rồi khi sanh nó ra lại chịu những lời nói và những thái độ chống đối của nó. Ta tạo ra một người mẹ cứng cáp đủ để trước những việc mà những người khác có thể từ bỏ, thì người mẹ đó vẫn kiên nhẫn chịu đựng gánh vác cho gia đình, trải qua những đau yếu bệnh tật, trải qua những hoạn nạn khó khăn mà không chút than phiền. Ta cũng ban cho người mẹ một sự nhạy cảm để mẹ có thể cảm thông được với con của mình mỗi khi nó đang bị đau đớn một cái chuyện gì đó. Và cũng trong cái sự nhạy cảm đó, một người mẹ có thể làm cho đứa con nhỏ của mình té ngã chảy máu, nó cảm thấy dường như hết đau này. Và khi nó trở thành một đứa niên thiếu thì nó trao hết tất cả những lo lắng và sợ hãi đó cho mẹ. Nhưng rồi ta cũng cho mẹ một ít nước mắt. Nước mắt đó cho bà sử dụng mỗi khi bà cần, và cũng có khi mà bà thấy người khác cần. Chỉ có một điểm mà bà không thể tự chủ được, đó là cái gì bà cũng khóc. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời tạo dựng người mẹ của chúng ta. Như năm ngoái chúng ta suy gẫm đến tình mẹ bao la, cái hình ảnh của người mẹ được làm hình ảnh đại diện cho Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy được ở trong người mẹ đó những sự bày tỏ mà một người cha không có. Và người ta nói rằng một đứa con lớn lên có thể không có cha, nhưng nó sẽ bất hạnh vô cùng nếu nó không có mẹ. Vì vậy hôm nay chúng ta suy gẫm đến một gia tài mà một người mẹ có thể để lại cho con mình ngay trong cõi đời này lẫn trong cõi đời đời, đó là đức tin của mẹ. Câu Kinh Thánh trong Ngôn Đoạn 31 câu 30 làm câu gốc của chúng ta là một câu Kinh Thánh tuyệt vời. Duyên là giả dối, sắc là hư không. Có những người nữ nào lại không thích mình đẹp? Có những người nữ nào lại không tự hào về vẻ đẹp của mình? Nhưng Thánh Kinh nói rằng duyên là giả dối, sắc là hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va thì người nữ đó sẽ được khen ngợi. Ai sẽ khen ngợi? Đức Giê-hô-va sẽ khen ngợi. Gia đình sẽ khen ngợi, con cái sẽ khen ngợi, những người khác sẽ khen ngợi. Và hôm nay chúng ta cùng nhìn vào hình ảnh của một người phụ nữ có đức tin để nhắc lại cho mình, nếu chúng ta là những người mẹ đang chưa có đức tin đúng, nếu chúng ta là những người mẹ chưa sử dụng đức tin của mình một cách hợp lý, và nếu chúng ta là những người con không nhìn thấy nhờ đức tin mẹ mà chúng ta có được ngày hôm nay. Tôi dùng câu chuyện người đàn bà Sunem chia sẻ với quý vị về ba điều của đức tin một người mẹ. Điều thứ nhất đó là đức tin của người mẹ có thể đem đến niềm vui. Điều thứ nhì đó là đức tin của mẹ sẽ đem lại sự bình an. Và điều thứ ba đó là đức tin của mẹ đem đến sự sống. Điều thứ nhất, đức tin của mẹ có thể đem đến niềm vui. Người đàn bà này đã có đức tin từ lúc nào? Kinh Thánh nói rằng khi Elise đi ngang qua Sunem, đó chỉ là một địa phận ngoại bang, nơi đó có một người đàn bà giàu có cư ngụ, bà ấy nài mời ông ở lại dùng bữa, rồi từ đó thì mỗi khi đi ngang qua, ông ghé lại nhà của người đàn bà này dùng bữa. Và người phụ nữ này đã nói với chồng của mình rằng, mình à, tôi biết rằng cái người thường hay đi ngang đây đó là người thánh của Đức Chúa Trời. Bà đã bắt đầu có đức tin khi nhận biết ra có người thánh của Đức Chúa Trời thường hay đi ngang qua đây và đã đến để dùng bữa. Bà đã bắt đầu có một đức tin để đặt vào Đức Chúa Trời. Và bà bày tỏ cái đức tin của mình với Đức Chúa Trời bằng cách nào? Bà đã nói với chồng của mình rằng, chúng ta hãy xây một căn phòng, chúng ta sẽ xây dựng nó ở trên sân thượng có tường vách hẳn hoi, để trong đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, một cái đèn, để mỗi khi người ấy đến với chúng ta sẽ ở trong phòng ấy. Tâm tình của người phụ nữ Sunem này muốn tạo một cái chỗ tốt lành cho tiên tri của Đức Chúa Trời Elise mỗi khi đi qua có thể đến ghé tại nhà của mình. Nhưng mà ở một chỗ đặc biệt, ở trên sân thượng mát mẻ, ở tại đó có một phòng riêng biệt để ông có thể tĩnh tâm với Đức Chúa Trời. Nhưng bà cũng có cơ hội để được nghe những lời khuyên bảo nào đó của Đức Chúa Trời cho mình. Những người mẹ ở tại đây là những người đã có một niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Và tôi nghĩ rằng giống như người phụ nữ Sunem này, chúng ta có những cái giờ phút riêng biệt nào đó với Đức Chúa Trời của mình. Nhưng chúng ta có suy nghĩ rằng đức tin mà mình có nơi Đức Chúa Trời nó sẽ đem lại giá trị gì không? Thưa quý vị, người mẹ ở tại đây kể từ lúc đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Trời thì đã có những điều lạ lùng xảy ra. Tiên tri Elise là một người biết ơn bà về những điều mà bà đã hy sinh, về sự giúp đỡ của bà để xây dựng một căn phòng cho mình. Việc đó không rẻ tiền, việc đó không đơn giản, nhưng tại sao người đàn bà này lại có tấm lòng đối với Đức Chúa Trời để đãi ngộ mình như thế, và ông ta muốn làm ơn. Bà muốn tôi cầu xin với vua hay là muốn một cái điều gì đó tốt lành cho bà không? Bà không cần tất cả những điều đó. Và người đầy tớ đã nói cho Elise biết rằng người đàn bà này không có con. Ôi, đây là nhu cầu. Elise thấy rằng người đàn bà này không phải là một người đàn bà nghèo, bà ta cũng tương đối không giàu có hơn nhiều người, nhưng mà cũng có được tài sản để có thể sinh sống và ít ra cũng xây được một căn phòng cho mình ở trên lầu. Bà có thể là một người hạnh phúc hơn những người phụ nữ khác, nhưng có một điểm bất hạnh mà không gì có thể bù đắp lại, đó là bà là một người phụ nữ không có con. Ta là một bất hạnh không gì có thể bù đắp lại. Elise hiểu được nỗi bất hạnh này và ông đã nói với bà một điều. Ông nói rằng cũng vào mùa này năm sau bà sẽ bồng một đứa con. Đây là một điều không thể tưởng tượng được. Ôi, tiên tri của Đức Chúa Trời ơi, xin đừng lừa dối tôi. Tôi nghĩ rằng kể từ khi lập gia đình thì người phụ nữ này đã thèm khát để có thể bồng ẵm một đứa con trong tay mình. Nhưng điều này đã không xảy ra cho bà. Cho đến giờ phút này, đức tin của bà đã đem lại một niềm vui lớn. Không phải niềm vui cho bản thân của bà thôi, mà niềm vui cho cả nhà. Câu 17 nói rằng người đàn bà thụ thai và năm sau sinh ra một con trai đúng vào độ mà Elise đã bảo trước đó. Và chúng ta thử tưởng tượng cái niềm vui của người phụ nữ lớn tuổi này mang thai. Mỗi ngày các đầy tớ nó gặp nhau, bà chủ bữa nay mệt rồi đó, bà chủ bữa nay kén ăn rồi đó. Và thưa quý vị, có lẽ cả ngày cả nhà đều xôn xao với những câu chuyện về cái thai của người phụ nữ đó. Và mỗi ngày mà người chồng đi làm về đều đến để mà giờ có bụng mà hỏi rằng em có khỏe không, đứa con trong bụng có bình an chăng. Thưa quý vị, niềm vui dường như nó tràn ngập cả vợ, cả chồng, cả đến tôi tớ gia nhân. Và mỗi ngày niềm vui của gia đình đó lớn dần theo cái độ lớn cái bụng của người phụ nữ lớn tuổi này. Cho đến một ngày bà đã sanh đứa con trai. Tình mẫu tử thật là tuyệt vời, như là thiên tính của trời ban cho. Cưu mang 9 tháng âu lo, đợi giờ sinh nở, con thơ vuông tròn. Bụng mẹ quặn thắt từng cơn, nhưng lòng mừng có đứa con ra đời. Mắt đẫm lệ, miệng mỉm cười, nâng niu hòn ngọc không rời đôi tay. Dòng sữa ngọt của con đây, bú cho mau lớn, cho tài người ta. Quý vị ơi, chứ bây giờ người phụ nữ này có cái niềm vui sướng này, và kể cả người chồng, chứ bao giờ có cái niềm vui sướng này. Họ có thể vui sướng về những của cải, họ có thể vui sướng về những gì đó mình đã tạo ra được, nhưng chưa bao giờ họ có một niềm vui sướng từ đức tin nơi Đức Chúa Trời đã đem lại. Và chúng ta, những con người đang đặt niềm tin nơi Đức Chúa Trời, chúng ta đang hưởng niềm vui nào từ đức tin mà chúng ta đã đặt nơi Đức Chúa Trời đó? Người mẹ là một sự ban tặng mà Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta. Tổng thống Abraham Lincoln ngày xưa nói rằng tôi ngày nay có được như vậy hoặc là hy vọng được hơn nữa đều do người mẹ thiên thần của tôi. Tôi nhớ đến từng lời cầu nguyện của mẹ và những lời đó ảnh hưởng đến tôi trọn đời. Abraham Lincoln cũng nói rằng phía sau của mỗi một vĩ nhân bao giờ cũng là một người mẹ vĩ đại. Phải, nếu không có những người mẹ sẽ không bao giờ có những vĩ nhân trên thế giới này. Nếu không có những người mẹ có đức tin vĩ đại nơi Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ có những vĩ nhân làm thay đổi thế giới này. Và chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta có những người mẹ, những người mẹ có đức tin, và những người mẹ đó có thể để lại cái gì cho những người con tại đây, có thể làm thay đổi xã hội chúng ta đang sống chăng. Ngày tôi còn bé, tôi hay nằm ngủ bên mẹ. Mẹ của tôi thường hay xoa tóc của tôi và ru tôi ngủ. Mẹ không ru tôi bằng những câu ca dao, nhưng là những bài hát thánh ca thuộc lòng. Mẹ không hát hay, mẹ chỉ là một người đồng bạc quê mùa, nhưng những lời thánh ca đó nó vẫn cứ đeo đuổi mãi trong cuộc đời tôi. Giê-xu thường đi xuất đàn, tôi không buồn lo thở than, biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi, Giê-xu thường nhớ đến tôi. Thưa quý vị, những ngày đó tôi nói tại sao mẹ không hát những bài hát mẹ của những bạn bè tôi hát. Mẹ cứ hát mấy cái bài thánh ca nghe nó sầu não, nó chán gì đâu. Mẹ tôi thường hay cầu nguyện, lúc nào cũng cầu nguyện được, reo to để mà cầu nguyện, ở trong phòng riêng để mà cầu nguyện. Mẹ kêu tên từng đứa để mà cầu nguyện. Cha mẹ tôi có 8 đứa con, hạnh phúc, bình an, thuận hòa, hiệp chung. Tuyệt vời quá. Và mỗi ngày mẹ kêu tên 8 đứa con đó ra để mà mẹ cầu nguyện. Người chị thứ 6 của tôi qua đời, chúng tôi còn lại 7 anh chị em với nhau. Và mẹ tôi luôn luôn cầu nguyện cho 7 đứa con đó. Mẹ cầu nguyện bằng một lời cầu nguyện mà nói, Chúa ơi, xin Chúa cho các con lớn lên và sử dụng cuộc đời chúng nó làm vinh hiển Ngài. Tôi bực bội với những lời cầu nguyện quá. Tại sao mẹ không cầu nguyện cho con giàu? Tại sao không cầu nguyện cho con lớn lên học giỏi, con trở thành kỹ sư, bác sĩ, mà lại cứ cầu nguyện cho con trở thành một người hữu dụng cho Chúa? Quý vị ơi, tôi đâu có hiểu được rằng cho đến một ngày, cái niềm tin đó của mẹ đã đi đào trong cuộc đời của tôi. Và tôi đã nhận được một thứ gia tài từ nơi mẹ, một thứ gia tài lớn hơn bao giờ hết. Và tôi tin chắc là nó lớn hơn bất cứ thứ gì tôi có thể nhận được ở trên đời này. Mà cho đến bây giờ, trong gia tài đó, tôi vẫn thấy mình là một người giàu có nhất và là một người hạnh phúc nhất. Quý vị là mẹ, quý vị đang để lại niềm vui nào và đang để lại gia tài nào cho các con của mình? Điều thứ nhì, người phụ nữ Sunem ở tại đây chẳng những có đức tin để đem lại niềm vui cho mình, cho cả gia đình của mình, nhưng đức tin của mẹ cũng đem lại sự bình an nữa. Câu chuyện kể rằng đứa trẻ lớn lên một ngày kia theo cha ra đồng thăm những người gặt lúa và nó nói với cha rằng con đau đầu quá, con đau đầu quá. Người cha nói với đầy tớ của mình rằng hãy bồng nó về cho mẹ. Tại sao lại bồng đứa con trở về cho mẹ nó? Quý vị ơi, Đức Chúa Trời đã tạo dựng ra một người mẹ tuyệt vời, nhưng Đức Chúa Trời tạo dựng ra đôi tay của người mẹ dường như là để cho con của mình khi chúng nó khóc. Victor Hugo nói rằng cánh tay của những người mẹ đang dệt bằng sự mềm mại lạ thường, đến nỗi những đứa trẻ có thể vội vàng ngủ say trong đó. Phải, trong vòng tay của mẹ, đứa con có thể tìm được sự yên ủi. Trong vòng tay của mẹ, đứa con có thể cảm nhận được tình yêu. Trong vòng tay của mẹ, cơn đau của con dường như chấm dứt. Trong vòng tay của mẹ, tiếng khóc của con như đã im đi. Trong vòng tay của mẹ, bất hạnh của con không còn có nữa. Trong vòng tay của mẹ, đứa con cảm nhận sự an bình. Tại trong vòng tay đó, đứa trẻ tìm được yên ủi. Vòng tay của mẹ có thể xoa dịu cơn đau cho con. Vòng tay của mẹ có thể làm cho con quên đi cái sự đau đầu của mình. Nhưng vòng tay của mẹ không thể cản ngăn được những sự bất hạnh xảy đến. Thánh Kinh nói rằng đứa trẻ ngồi trên đùi của mẹ nó cho đến trưa thì chết. Đây là điều mà người đàn bà không mong đợi. Đây là điều mà không có một người mẹ nào mong đợi. Đây là một niềm đau mà đối với người phụ nữ Sunem này, đó là một niềm đau hơn bất cứ niềm đau nào khác. Nếu như ngày xưa bà là một người phụ nữ không con, đó là một sự sỉ nhục và đau đớn. Nhưng dường như sự đau đớn nó không sánh bằng sự đau đớn giờ này, khi mình đã đến tuổi già có một đứa con Đức Chúa Trời ban cho, và bây giờ mạng sống của nó không còn nữa. Nhưng người đàn bà này làm gì? Bà không khóc, không la, không gào thét như những người đàn bà vô tín. Bà chỉ nhẹ nhàng đem con đặt ở trên giường trong phòng của người Đức Chúa Trời, đóng cửa rồi ra đi. Một ngạn ngữ của người Do Thái nói rằng, có lẽ Đức Chúa Trời không thể ở khắp mọi nơi được, cho nên Đức Chúa Trời phải làm ra những bà mẹ. Một câu ngạn ngữ vô danh khác nói rằng, trong mỗi người mẹ dường như chứa đựng trái tim của Đức Chúa Trời. Làm sao người phụ nữ này có thể đi ra gặp chồng mình mà nói với chồng rằng, mình cứ yên tâm đi. Làm sao yên tâm được khi đứa con của mình đã chết? Làm sao người phụ nữ này có thể nói với Gehazi rằng mọi sự đều bình an? Không có người mẹ nào dừng lại được nếu đứa con thân yêu nhất của mình ra đi. Người ta sẽ chạy ra để mà gào khóc với chồng rằng, ông ơi, con của mình đã chết. Người ta sẽ đi ra để mà gào thét với đám đầy tớ rằng, bay ơi, con của tao đã chết. Nhưng đức tin của người phụ nữ này đã đem lại sự bình an cho chính mình. Chẳng những sự bình an cho chính mình mà sự bình an cho gia đình của mình. Bà không để cho chồng của mình phải đau đớn, phải lo lắng, phải buồn phiền biết rằng đứa con của mình đã qua đời. Và bà cũng không để cho những người khác, tôi tớ của mình hay bất cứ ai đó biết rằng đứa trẻ đã không còn sống nữa. Sự bình an của Đức Chúa Trời phủ lúc trong lòng của người đàn bà. Bà tìm một phương pháp, bà tìm một lối thoát, bà tìm một cách giải quyết. Cách giải quyết đó là gì? Đến với Đức Chúa Trời. Bất cứ một người mẹ nào có thể làm được việc gì thì cũng sẽ hết sức mình làm để đem lại sự bình an cho con. Có một người phụ nữ đó là bà Deborah Kemp ở tại thành phố Detroit. Khi bà đến tại một cây xăng để đổ xăng, khoảng chừng 10 đồng xăng thôi, và bà đi vào trong cây xăng để trả tiền, ở trong xe của bà, đứa con gái ngồi ở trên cái ghế còn ở trong xe, cho nên bà phải hạ cửa sổ xuống và bà vào trong trả tiền. Khi bà trả xong đi ra, thì bà thấy cái cửa xe bà đóng rầm lại, một người nào đó đã leo lên xe và đang tìm cách ăn cắp chiếc xe. Tấm lòng của người mẹ đã làm cho bà không thể dừng lại. Bà chạy hết sức nhanh. Bà cố gắng để bám víu vào cái cánh cửa mà đang hạ cái khung kính nó xuống. Bà điêu theo cái xe đó trong khi cái xe chạy đi nhiều tốc đường. Hai đầu gối của người mẹ lết xuống đất và chảy máu ra cả. Nhưng Deborah Kemp không cảm thấy sự đau đớn. Có một kẻ đang ngồi trong xe của mình bắt cóc đứa con của mình và ăn cắp xe của mình. Bà thò tay vào trong cánh cửa. Ở tại cánh cửa xe bà thường hay để một cái tham hóa, cái wheeling giống ăn cắp xe đó. Bà rút cái đó ra và thế là bà mạnh tay và phang vào tên ăn trộm đang cướp xe mình. Bà đánh nó thật mạnh, bà đánh vào đầu gối nó, bà đánh vào tay nó, và tên trộm chảy máu, nó chịu không nổi, nó phải thả tay lái ra. Chiếc xe tông vào trong một tiệm ăn, đường gas của tiệm ăn đó nó chảy bể ra bởi vì chiếc xe tông vào. Và lúc đó thì bé Ashley ở trong giật mình dậy. Nó không có chuyện gì cả. Khi cảnh sát tới bắt tên trộm, bà kể về những diễn biến xảy ra. Họ nhìn thấy đầu gối rớm máu của bà và họ nói rằng, làm sao bà có thể trở thành một người anh hùng như vậy? Bà nói rằng, tôi không anh hùng gì cả. Tôi chỉ biết một điều, trong chiếc xe này có một phần sự sống của tôi ở trong đó. Ashley là một phần sự sống của tôi trong đó, và tôi không thể mất nó. Thưa quý vị, người mẹ nào cũng ao ước là một điều tuyệt vời nhất cho con của mình. Nhưng những người con có thể hiểu được tâm tình người mẹ của mình không? Tổng thống Washington Irving nói rằng, mẹ là một người bạn thật của mình. Khi thử thách đổ xuống, khi nghèo khó thay chỗ trong đời, khi bạn bè thân mến đã lìa bỏ, mẹ vẫn luôn luôn có đó. Lời của mẹ đánh tan những đám mây đen và đem sự bình an trở lại trong tâm hồn. Chính đức tin của một người mẹ sẽ đem lại sự bình an cho mình, sự bình an cho gia đình và sự bình an của những người chung quanh. Và điều thứ ba chúng ta học được từ nơi đây, đức tin của một người mẹ đem lại sự sống. Người phụ nữ này đến gặp Elise thì Elise biểu đầy tớ của mình là Gehazi ra chào đón và hỏi rằng, bà có bình an chăng? Chồng bà có bình an chăng? Con bà có bình an chăng? Người phụ nữ đáp rằng, mọi sự đều bình an. Nhưng mà khi bà đến ở tại chân núi, nơi chân của người tiên tri Đức Chúa Trời, thì bà đã sập xuống ôm lấy chân đó mà khóc. Đây mới là thời điểm để nước mắt chảy ra. Người mẹ có đức tin không cần khóc với những con người khác. Người mẹ có đức tin là người khóc với Đức Chúa Trời của mình. Người mẹ có đức tin không phải là một người mẹ để kể lể những nan đề của mình cho người khác. Người mẹ có đức tin là người trao gánh nặng của mình lên cho Đức Chúa Trời. Và bà đã đổ những dòng nước mắt cay đắng đến nỗi Gehazi chỉ muốn can bà ra, nhưng tiên tri Elisa nói rằng đừng, Đức Chúa Trời giấu ta điều này, cho nên hãy cứ để cho bà thổn thức nỗi lòng. Người ta không thể hiểu được những lời cầu nguyện của một người mẹ sẽ làm thay đổi thế giới như thế nào. Người ta sẽ không hiểu được những lời cầu nguyện của người mẹ sẽ làm thay đổi những hoàn cảnh gia đình mình thế nào. Và tại đây, lời cầu nguyện của người phụ nữ đã làm thay đổi. Thay đổi một điều mà nếu như chồng bà biết, nếu như những đứa tôi tớ biết, hay là nếu những người nào biết đó, họ sẽ bật ngửa, bởi vì đây là một sự bất ngờ, một sự đau đớn không gì có thể khỏa lấp được. Đứa con đã chết rồi. Nhưng người đàn bà này bà đến tin Elise rằng, tôi đã nói ông rồi, có phải chăng điều này đã trở thành sự cay đắng cho tôi? Xin đừng lừa gạt tôi mà, xin hãy đến để chia sẻ, để giải quyết, không biết làm cách nào đây, nhưng mà xin hãy đến, bởi vì con của tôi đã chết rồi. Tiên tri Elise bảo Gehazi, bây giờ ngươi cầm gậy của ta, ngươi hãy đi đến nhà của người đàn bà, gặp ai dọc đường thì đừng chào hỏi, mà nếu ai có chào ngươi thì đừng đáp lời, và khi ngươi đến thì đem để cây gậy đó ở trên mình của đứa trẻ. Gehazi làm theo y mọi điều tiên tri Elise đã nói, nhưng có giá trị gì không? Kinh Thánh nói rằng Gehazi đã trở về và nói, đứa trẻ nó không có tỉnh lại gì cả. Người đàn bà không cần Gehazi, Gehazi chỉ là một hình ảnh, một biểu tượng của một thứ tôn giáo chết, một thứ tôn giáo không giá trị. Người đàn bà cần Đức Chúa Trời. Người đàn bà nói với tiên tri Elise như thế này, tôi sẽ không rời khỏi nơi đây nếu ông không xuống giúp cha. Người mẹ đặt đức tin nơi Đức Chúa Trời, người mẹ chỉ cần sự trả lời của chính Đức Chúa Trời đó. Và thưa quý vị, đức tin đó đã được Đức Chúa Trời khen ngợi. Đức tin đó đã được Đức Chúa Trời nhìn thấy. Chúng ta không đọc tiếp câu chuyện, nhưng nếu quý vị đọc tiếp câu chuyện, quý vị sẽ thấy những điều Đức Chúa Trời đã làm cho gia đình đó. Đức tin của người mẹ đã làm sức sống của con. Đức tin của người mẹ đã tạo ra sự sống mới cho đứa con của mình. Đức tin của người mẹ đã đem lại niềm hạnh phúc cho gia đình. Duyên là giả dối, sắc là hư không. Nhưng người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va thì sẽ được khen ngợi. Người mẹ bao giờ cũng là một người tuyệt vời. Nhưng nếu một người mẹ mà có đức tin nơi Chúa, thì người mẹ đó lại càng tuyệt vời. Tôi xin kể cho quý vị một bài văn. Bài văn này của một em tên là Thùy Linh, trong một cuộc vượt biên. Em này ở trong trại tị nạn, và một thầy đã chấm điểm cho cái bài văn này, ghi lại cái bài văn đó và nói rằng tôi đã khóc khi chấm bài văn này ở trong trại tị nạn, và tôi biết em cũng đã khóc khi em đã viết lên những dòng chữ này. Bài văn nói như thế này: em kể về mẹ em bằng giọng văn thật là ngay dại, rằng một buổi trên đường vượt biển, chiến ghe em bị đánh cướp 2 lần. Chúng ăn hiếp mẹ, ba dặn xông vào đánh trả. Chúng lồng lên vung mã tấu, chém thẳng tay, ba quỳ ngã. Máu chảy đầy ra đó, mẹ khóc gào, còn em sợ, nín lặng, mắt mở to. Chúng phá nát chiếc ghe bé nhỏ, rồi bỏ đi sau tiếng bắt thắng cười. Mẹ khóc ôm xác ba nóng hổi, em rẫy run nức nở kinh hoàng. Em nhìn ba nằm đó ngỡ ngàng, sao ba đành nỡ bỏ em và mẹ. Rồi bão tố lớn ơi là lớn, sóng thật cao, gió mạnh biết là bao. Sóng đua ngang, ghe vỡ tan tành, người ta khóc và em cũng khóc. Mẹ em lấy một thùng nhựa rỗng, em ôm ghì trên vai mẹ lạnh run. Trôi lên đêm trên sóng biển chập trùng, em sợ, mẹ nói, con yêu đừng khóc, có mẹ đây, mẹ thương con lắm. mẹ con mình sẽ sống mà con. Ráng lên con, bão tố chẳng còn. Bám tay mẹ, đừng buông ra con nhé. Một ngày sau mẹ em mệt lạ, máu của người ướt cả áo em. Chiếc thùng con không đủ sức rồi, nó chìm xuống dần dần, sợ quá. Mẹ thì thào bên em thật khẽ, mẹ buông tay, con bám chặt thùng đây. Mẹ với ba có lỗi ở kiếp này, không nuôi nấng cho con khôn lớn. Con phải sống, phải ngoan con nhé. Mẹ mệt rồi, mẹ đi tìm ba. Chưa dứt câu tay mẹ đã buông ra, rồi em khóc nấc, mẹ ơi, trở lại. Đừng bỏ con sợ quá mẹ ơi. Mẹ cứ trôi, mẹ chẳng trả lời. Em nhìn mẹ mà òa lên khóc. Một chiếc ghe đánh cá vớt được xác mẹ em. Khi trời sắp về đêm, em được ghe đó vớt. Em ngồi bên cạnh mẹ, mắt mẹ nhắm chặt rồi. Em sờ lấy đôi môi không cười nữa. Họ đem mẹ đi đốt, khói bay ngục ngục trời. Họ bảo mẹ lìa đời về cõi thần tiên ở. Từ đó những khi em trở mình cảm xúc, nhớ làm sao bóng dáng mẹ hiện. Mơ mẹ em là một cô tiên, vuốt mái tóc ru em ngoan ngủ. Từ đó em không còn cả ba lẫn mẹ, nhìn bạn bè mà thèm lắm thầy ơi. Có nhiều đêm em hỏi ông trời, mẹ trên đó có nhớ em không hả? Thầy cho em tạm dừng gian dở. Nhớ mẹ rồi, em đang khóc thầy ơi. Từ hôm nay và suốt cả cuộc đời, em sẽ chẳng còn ba mẹ nữa. Thưa quý vị, tôi đến Mỹ vào năm 1995. Ngày tôi ra đi, nước mắt của mẹ tôi lưng tròng. Nó không chảy ra, nhưng nó đâm đầy ở trên vành mắt. Năm 2001, tôi trở về để làm đám cưới cho Hoài Thương. Mẹ tôi lại một lần nữa tiễn chân tôi ra đi. Tôi nói với mẹ rằng, mẹ ơi, Việt Nam và Mỹ bây giờ người ta đi về dễ quá mà mẹ. Có gì đâu mà mẹ phải khóc. Mẹ không khóc, nước mắt mẹ chỉ đông đầy ở trên hai vành mắt mà thôi. Nhưng tôi đâu ngờ rằng đó là lần cuối cùng tôi gặp mẹ. Tháng 2 năm 2004, mẹ tôi đã về với Chúa. Tôi không được ngồi bên cạnh mẹ mình như khi tôi còn nhỏ mà tôi vẫn nghĩ đến. Năm 2009, tôi ngồi không phải là bên cạnh mẹ, mà là bên cạnh chiếc mộ đá với những dòng khắc đã bắt đầu loang lổ. Tôi ngồi đó và nước mắt tôi đong trên hai gành mắt. Nó không chảy ra được. Và khi trở về từ những ngày đó trở đi, tôi hiểu được tại sao có những lúc nước mắt không thể chảy ra được. Bởi vì nước mắt dường như chảy vào. Thưa quý vị, có những lúc tôi nghe những lời cáu gắt của những đứa con nói lại với mẹ chúng. Có những lúc tôi nghe giọng nói của các em như là Sam Khoa, nói bằng một cái giọng quảng của mẹ tôi, mó, mó, về lòng tôi đầy xúc cảm. Tôi chỉ thèm khát là nếu như một lần nữa có thể được gọi mẹ ơi, nhưng điều đó sẽ không bao giờ còn nữa. Tôi ao ước rằng những người còn mẹ hãy nói mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, không phải chỉ là một tiếng nói của một ngày lễ, không phải chỉ là tiếng nói của những thức ăn ngon, không phải là tiếng nói của một món quà chơi, nhưng là tiếng nói từ trong con tim bày tỏ ra với mẹ. Và tôi ao ước rằng đức tin của những người mẹ để lại cho con mình một thứ gia tài không bao giờ mất. Duyên là giả dối, sắc là hư không. Những người nữ nào kính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi. Xin Chúa ban ơn trên tất cả các bạn. Tôi biết thì giờ quá trễ, nhưng tôi muốn có một cái lời cầu nguyện thay cho quý vị. Tôi không còn cha còn mẹ để có thể nói lời chúc đó, lời nguyện cầu đó cho cha và mẹ của tôi. Nhưng tôi muốn thay mặt tất cả chúng ta để có thể nói lên một lời cầu nguyện cho cha, cho mẹ của mình. Lời cầu nguyện đó do Linh Mục Nguyễn Duy viết ra trong một lời bài ca gọi là Tình Cha Nghĩa Mẹ.
Cho con là người bàn tay cha nâng đỡ chở che, cho con vào đời, mẹ thương yêu dạy con bước đi, cho con thấm nụ cười, cho con lớn thành người. Ôi tình mẹ cha quá bao la, ôi tình thương đó tựa biển xa. Nguyện Chúa thương muôn ơn cho cha mẹ của con, được mãi mãi an khang đi qua từng năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ, trọn niềm tin nơi Chúa, đền đáp nâng tình mẹ cha. Uống nước nhớ nguồn làm con luôn thao kính mẹ cha. Uống nước nhớ nguồn người ơi xin đừng quên nghĩa ân, bay cao đến tận trời vinh quang lúc thần tài. Xin người hãy nhớ những công ơn sinh thành nuôi dưỡng của mẹ cha. Nguyện Chúa thương muôn ơn cho cha mẹ của con, được mãi mãi an khang đi qua từ năm tháng. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ, trong niềm tin yêu Chúa đền đáp ân tình mẹ cha. Dù đời bao sóng gió thì lòng con vẫn nhớ, trong niềm tin nơi Chúa đền đáp ân tình.